Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em, đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Quý vị và các bạn thân mến! Trong lời giới thiệu tông sắc năm thánh ngoại thường lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị với chúng ta rằng, hãy sống mùa chay trong năm thánh này một cách mạnh mẽ hơn, như là khoảng thời gian đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót Chúa. Và bài tin mừng hôm nay soi sáng cho chúng ta biết cần phải làm gì để có thể sống lời đề nghị của Đức Thánh Cha. Đó là hãy cầu nguyện và tin tưởng vào tình phụ tử của Thiên Chúa. Đức Giêsu khuyến khích các môn đệ hãy tín thác trong lời cầu nguyện, bởi vì Thiên Chúa là người cha nhân ái, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với con cái mọi nỗi âu lo trăn trở, chẳng nề chi phiền hà. Cha mẹ nào lại nỡ từ chối con cái mình điều tốt lành cơ chứ? Nhiều cha mẹ còn đi vay đi mượn, hay sẵn sàng làm việc cực nhọc để cho con cái mình được học hành nên người. Tuy nhiên, Thiên Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta theo cách của người, mà nhiều khi không theo ý ta xin. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, nhiều lần chúng ta cầu xin những điều rất bình thường, rất tự nhiên và cũng rất hợp lẽ, như cho mưa thuận gió hòa, cho vụ mùa bội thu, cho gia đình thuận hòa, cho có công ăn việc làm, vân vân. Thế nhưng, những gì chúng ta nhận được là sự thinh lặng đầy khó hiểu của Thiên Chúa. Nhiều người lấy thế làm thất vọng. Đức Giêsu nói, có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Nhưng khổ nỗi là có khi con cái lại thích rắn hơn là cá, khoái đá hơn là bánh, thì làm sao cho theo ý nó xin được? Thiên Chúa là cha, làm sao có thể ban cho con cái mình theo kiểu xin như vậy được? Người luôn ban điều tốt lành hơn hẳn điều chúng ta xin, như Thánh Phaolô khẳng định là, gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Nhưng, một cách thường tình và rất con người, chúng ta không biết tại sao Thiên Chúa rút cánh tay lại và không can thiệp. Thật ra, Đức Giê-xu khẳng định Thiên Chúa sẽ ban những của tốt lành, nhưng người không hề bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ luôn có nội dung đúng. Thánh Gia-cô-bê đã dạy, anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin không đúng cách hoặc với tà ý. Hành trình 40 ngày mùa chay là thời gian giúp chúng ta thanh luyện và đổi mới tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhờ ơn Chúa giúp, ước gì đối với Thiên Chúa, chúng ta tập sống tín thác như con thơ tin tưởng vào cha mẹ mình, biết phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của người. Dù khi còn sống ở đời này, chúng ta không hiểu hết được tại sao. Và ước gì đối với tha nhân, chúng ta tập trở nên người sẵn sàng làm cho anh em điều mình muốn. Amen.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi tháng năm đời con xin dâng cha cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quân phòng chớ che dẫn gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc và con tiên bước cùng với Chúa, lòng luôn vững tin dẫu cho hiểm nguy bao giông bao vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong phần tin này, chúng tôi xin tường thuật ngày thứ ba, tức ngày 15 tháng 2 vừa qua, chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mexico. Theo đúng chương trình đã định, lúc 10 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại sân thể thao tỉnh San Cristobal de las Casas. Tham dự thánh lễ có khoảng 300.000 tín hữu, thuộc các sắc tộc Xetal, Xol và Xotzil, miêu duệ của tổ tiên kiến tạo nền văn minh Maya, và các tín hữu từ Guatemala sang. Bốn ngôn ngữ được dùng trong thánh lễ là Tây Ban Nha, Xetal, Xol và Xotzil, đồng thời trang phục, thánh nhạc, cách bài trí đã mang lại cho không gian cử hành phụng vụ sắc thái văn hóa Maya. Bàn Chiapas nổi tiếng thời đương đại với cuộc tranh đấu cho các sắc tộc bản địa, đặc biệt với nông dân nghèo, được hưởng quyền sống, quyền tự do và bình đẳng vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Nổi bật nhất là phong trào đấu tranh Zapatista, được Đức Cha Samuel Ruiz Garcia, giám mục giáo phận San Cristobal de las Casas ủng hộ. So với các bang khác của Mexico, dân số Công giáo của Chiapas không nhiều. Vì thế, vấn đề phúc âm hóa và tân phúc âm hóa vẫn đang là mối ưu tư của giáo hội tại đây. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại vùng đất cực nam của Mexico này được coi là một cử chỉ khích lệ và khơi thêm cho các thành phần dân chúa nhiệt tâm truyền giáo, củng cố đời sống đức tin và dấn thân xã hội. Đức Thánh Cha, trong bài giảng thánh lễ, không chỉ bày tỏ sự đồng cảm trước những ưu tư, lưu ý mọi người, nguồn sinh lực cho cuộc sống, chính là biết tuân giữ luật Chúa. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, mà còn đặc biệt nêu lên những đóng góp quý báu của dân Chúa, thuộc mọi sắc tộc bản địa Chiapas, mặc dù từng bị coi là dân tộc hạ đẳng. Ngài nói, anh chị em có rất nhiều điều dạy chúng tôi, dạy nhân loại. Các dân tộc của anh chị em, như các giám mục châu Mỹ Latin đã nhìn nhận, biết phải làm gì để sống hòa hợp với thiên nhiên, đó là phải quý trọng thiên nhiên, vì đây chính là nguồn thức ăn, là mái nhà, là bàn thờ chung của con người. Tuy nhiên trong rất nhiều hoàn cảnh, dân tộc của anh chị em đã từng bị ngộ nhận và loại trừ một cách có hệ thống và mang tính tổ chức ra khỏi xã hội. Nhiều người đã coi những giá trị của anh chị em, văn hóa và truyền thống của anh chị em là thấp kém. Người khác vốn quá ham hố quyền lực, tiền tài và những xu thế thị trường đã cướp đất đai của anh chị em, hoặc làm đất đai bị ô nhiễm. Đáng buồn biết bao. Đáng cho mỗi người chúng tôi phải xét mình, và thốt lên lời xin tha thứ. Xin tha cho tôi, xin anh chị em tha thứ cho tôi. Chính thế giới đang bị tàn phá bởi thứ văn hóa quăng bỏ này, đang cần đến anh chị em. Đứng trước loại văn hóa, đang mong muốn xóa bỏ hết mọi di sản và các phẩm chất văn hóa, để theo đuổi một thế giới đơn nhất. Thế hệ trẻ ngày nay đang cần được bám vào sự khôn ngoan của các bậc cao niên. Thế giới ngày nay đang tràn ngập mọi thứ tiện nghi, đang cần được học lại giá trị của lòng biết ơn. Tiếp đến là buổi gặp gỡ các gia đình. Buổi chiều cùng ngày 15 tháng 2, trong khuôn khổ chương trình thăm viếng một vụ giáo hội tại Chiapas, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thờ chính tòa San Cristobal de las Casas. Ngài đã tặng nhà thờ hai kỷ vật, một chén lễ và chiếc áo khoác casula, và đọc kinh chung với các vị cao tuổi và các bệnh nhân. Sau đó Đức Thánh Cha đáp máy bay trực thăng về Tuxtla Gutierrez, thủ phủ hành chính của bang Chiapas, đi gặp gỡ các gia đình. Trong buổi gặp các gia đình thuộc các giáo phận trong bang Chiapas, Đức Thánh Cha đã nghe chứng từ về các hoàn cảnh khác nhau trong đời sống gia đình, gồm một đôi vợ chồng đã ly dị phần đời, nay đang tham gia hoạt động từ thiện trong giáo hội. Một thiếu niên khuyết tật kể về niềm vui được giáo hội tạo điều kiện hoạt động truyền giáo cho những bạn trẻ. Một người mẹ đơn thân bị xã hội ruồng rẫy đã cảm nhận được lòng yêu thương đón nhận của giáo hội khi tham gia các hoạt động trong giáo xứ, và một chứng từ về đời sống gia đình yên ấm. Sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha nói lên lòng yêu thương và đồng cảm của giáo hội với muôn vàn hoàn cảnh của đời sống gia đình. Quả thật, đời sống gia đình chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng, mà thường gặp đau khổ, căng thẳng như tôi vẫn thường nói với giáo hội. Tôi vẫn quý một gia đình đang chịu những thương tích, mà hằng ngày vẫn cố gắng sống yêu thương hơn là một xã hội bệnh hoạn vì lối sống co cụm và không dám yêu thương. Tôi vẫn quý một gia đình không ngừng cố gắng khởi động lại hơn là một xã hội tự mãn và chuộng sự hào nhoáng và tiện nghi. Tôi quý một gia đình với những gương mặt mệt nhoài vì quảng đại hiến dâng hết mình hơn là những gương mặt trang điểm mà chẳng hề biết sống ân cần và đồng cảm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các gia đình hãy tin tưởng và cậy trông Đức Mẹ Guadalupe, Mẹ của mọi người Mexico, sẽ chuyển cầu, che chở và gìn giữ các gia đình. Đức Thánh Cha và các gia đình đã cùng đọc kinh kính mừng kết thúc buổi gặp gỡ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco có chuyến tông du đến quốc gia Mexico. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha có chặng dừng chân tại La Habana, thủ đô nước Cuba, để hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Kirin, Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống Nga. Sau cuộc hội kiến, trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, tại phi trường Jose Martin ở Havana, Đức Thánh Cha Francisco và Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Nga đã ký bản tuyên bố chung trước sự chứng kiến của Chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung của bản tuyên bố chung này với chủ đề như sau: Ơn Thánh của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. 2 Côrintô chương 13 câu 13. Số 1. Do ý muốn của Thiên Chúa Cha mà từ Người mọi ơn phúc đã phát sinh, nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần an ủi, chúng tôi, Đức Giáo hoàng Francisco và Kirin, Thượng phụ Moscow và toàn thể nước Nga, hôm nay đã gặp nhau tại Havana. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa, hiển vinh trong ba ngôi, vì cuộc gặp gỡ này lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi đã hân hoan gặp nhau như anh em trong đức tin Kitô giáo, những người gặp nhau để nói với nhau mặt đối mặt, lòng với lòng, để thảo luận các liên hệ hỗ tương giữa các giáo hội, các vấn đề chủ yếu của các tín hữu của chúng tôi và quan điểm đối với sự tiến bộ của văn minh con người. Số 2. Cuộc gặp gỡ huynh đệ của chúng tôi diễn ra tại Cuba, ngã ba đường của Bắc và Nam, của Đông và Tây. Chính từ hòn đảo này vốn là biểu tượng cho các niềm hy vọng của tân thế giới và của các biến cố đầy cảm kích của lịch sử thế kỷ thứ 20. Chúng tôi muốn ngỏ lời với mọi người dân châu Mỹ Latin và các lục địa khác. Quả là một nguồn vui khi thấy đức tin Kitô giáo đang lớn mạnh một cách năng động tại đây. tiềm năng tôn giáo mạnh mẽ của châu Mỹ Latin, truyền thống Kitô giáo nhiều thế kỷ của nó, đặt cơ sở trên kinh nghiệm bản thân của hàng triệu con người, là một bảo đảm cho tương lai vĩ đại của vùng này. Số 3. Nhờ gặp gỡ cách xa các cuộc tranh cãi lâu dài của cựu thế giới, chúng tôi đặc biệt cảm nhận được một cảm thức khẩn thiết, phải có sự làm việc chung của người Công giáo và người Chính thống giáo, những người vốn được kêu gọi giải thích bằng một sự hòa nhã và tôn trọng, cho thế giới thấy lý do niềm hy vọng của chúng ta. Số 4. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng phúc nhận được từ việc xuống thế của con một người. Chúng tôi vốn có chung cùng một thánh truyền thiêng liêng của thiên niên kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Các chứng tá của thánh truyền này là Mẹ Cực Thánh của Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Trinh Maria và các thánh, mà chúng tôi vốn tôn kính. Trong số các vị thánh này, có rất nhiều vị tử vì đạo. Những vị đã làm chứng cho lòng trung thành của mình với Chúa Kitô và đã trở thành hạt giống của các Kitô hữu. Số 5. Bất kể thánh truyền chung của 10 thế kỷ đầu này, trải dài gần 1.000 năm nay, người Công giáo và người Chính thống giáo đã bị tước mất sự hiệp thông thánh thể. Chúng ta đã chia rẽ bởi các vết thương gây ra do các tranh chấp cũ và mới, do các khác biệt truyền lại từ cha ông chúng ta, trong việc hiểu và phát biểu đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, duy nhất trong ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đau đớn vì để mất sự hợp nhất, hậu quả của yếu đuối và tội lỗi con người, một sự mất mát vẫn xảy ra, bất chấp lời khẩn cầu tư tế của Chúa Kitô cứu Chúa chúng ta. Để chúng tất cả nên một như Cha, lạy Cha ở trong con và con ở trong Cha. Để chúng nên một như chúng ta là một. Số 6. Ý thức được tính lâu dài của nhiều trở ngại. Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ góp phần vào việc tái lập sự hợp nhất mà Thiên Chúa muốn có và Chúa Kitô từng cầu nguyện cho điều này. Ước mong cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ linh hướng các Kitô hữu khắp thế giới cầu xin Chúa với một lòng sốt sắng, đổi mới cho sự hợp nhất trọn vẹn của mọi môn đệ người. Trong một thế giới đang khát mong, không những lời nói của chúng tôi mà còn các cử chỉ trông thấy, ước mong sao cuộc gặp gỡ này trở thành dấu hy vọng cho mọi người thiện chí. Số 7. Trong quyết tâm của chúng tôi, muốn thực hiện mọi điều cần thiết để vượt thắng mọi bất đồng lịch sử mà chúng tôi vốn thừa hưởng. Chúng tôi muốn phối hợp các cố gắng của chúng tôi nhằm làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô và di sản chung của giáo hội thiên niên kỷ thứ nhất, cùng nhau đáp ứng các thách thức của thế giới hiện thời. Người chính thống và người công giáo phải học cách đồng tâm nhất trí, làm chứng tá trong các lĩnh vực này khi có thể và cần thiết. Nền văn minh của con người đã bước vào một thời kỳ có nhiều biến đổi có tính thời đại. Lương tâm Kitô giáo và trách nhiệm mục vụ của chúng tôi buộc chúng tôi không được tiếp tục thụ động trước các thách đố đòi có đáp ứng chung. Số 8. Chúng tôi phải chú mục trước nhất vào các vùng thế giới, trong đó các Kitô hữu đang là nạn nhân bị bách hại. Trong nhiều quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, toàn bộ các gia đình, các làng mạc và thành phố của anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô đang bị tận diệt. Các nhà thờ của họ đang bị tàn phá, cướp bóc man rợ, các đồ vật thánh của họ đang bị xúc phạm, các đền đài của họ đang bị phá hủy. Chúng tôi đau lòng nhắc đến tình hình ở Syria, Iraq và nhiều nước khác ở Trung Đông, và việc di cư hàng loạt của các Kitô hữu ra khỏi mảnh đất, nơi mà đức tin của chúng ta đã được gieo vãi, và họ từng sinh sống từ thời các tông đồ, cùng với nhiều cộng đồng tôn giáo khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần đầu, bản tuyên bố chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Kirill, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Moscow và toàn nước Nga, được ký kết tại thủ đô La Habana, Cuba, hôm ngày 12 tháng 2 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên Chúa của chúng ta tên là gì? Khi đang đề cập vấn đề này, có người lại đưa ra câu hỏi rằng Thiên Chúa có nghĩa là Chúa Trời, còn Allah có nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, lẽ ra trước tiên phải hỏi, Chúa Trời có nghĩa là gì đã, rồi sau đó mới bước sang ý nghĩa của từ Allah. Chúng ta sẽ trở lại với danh xưng Chúa Trời khi bàn đến các danh xưng được sử dụng trong từ ngữ Hán Việt. Bây giờ, chúng ta nói đến hạn từ Allah trước. Đây là một từ ngữ phổ thông trong tiếng Ả Rập để gọi các vị thần linh, chứ không phải là tên riêng của một vị thần nào, tương đương với danh từ El trong tiếng Do Thái, được sử dụng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cũng nên biết rằng, tuy danh xưng Allah được dùng 2697 lần trong sách Koran, tức là sách thánh của Islam, nhưng mà theo truyền thống của đạo Islam, thì Thiên Chúa có đến 99 tên. Các nhà phê bình cho rằng, nên hiểu 99 tên như là 99 ưu phẩm của Thiên Chúa. Trong đó, ưu phẩm được nhắc đến nhiều hơn cả là An-Rahman, nghĩa là khoan nhân, và An-Rahim, nghĩa là hay thương xót. Dù sao, từ Allah ghép bởi hai từ An-Ilah, một từ ngữ phổ quát trong vùng Trung Đông, để ám chỉ các thần linh. Tương đương với danh từ El, Eloa trong tiếng Do Thái. Nói cách khác, không có gì là riêng tư độc đáo của đạo Islam hay đạo Do Thái trong danh xưng dành cho Thiên Chúa. Hơn thế nữa, vào thời xa xưa, El là một từ ngữ rất chung chung, ám chỉ bất cứ nhân vật nào, tương tự trong tiếng Việt, kẻ, vị, đấng, đức. Có lẽ vì thế mà vào thời các tổ phụ, người ta phải kèm thêm một thuộc từ để xác định bản tính của Thiên Chúa. Chẳng hạn như En Elion, nghĩa là đấng tối cao. En Shaddai, nghĩa là đấng toàn năng. En Hai, nghĩa là đấng hằng sống. Mặt khác, các học giả còn lưu ý rằng, đôi khi từ En hay Elohim cũng được dùng để ám chỉ các thiên sứ. Thí dụ, trong Thánh Vịnh 139 câu 1, Thánh Vịnh 29 câu 1, và trong sách Gióp, chương 1 câu 6. Dù sao, ngoài những danh xưng chung cho vùng văn hóa địa phương, người Do Thái xác tín rằng Thiên Chúa đã mặc khải riêng cho họ một tên riêng của Ngài là Yahvê. Như vậy, En hay Allah là tên chung cho các thần linh, còn Yahvê mới đúng là tên riêng của Thiên Chúa phải không? Quý vị và các bạn thân mến, nếu chỉ dựa đoạn văn của sách Xuất Hành, chương 6, từ câu 2 đến câu 6, thì phải trả lời rằng, đúng thế. Đoạn văn viết như thế này, Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là Yahvê. Ta từng hiện ra cho Abraham, Isaac, Jacob như En Shaddai, nhưng ta không cho họ biết danh hiệu Yahvê. Tuy nhiên, ngày nay, các học giả đã đặt lại vấn đề, bởi vì xem ra người Do Thái đã biết đến danh xưng Yahvê từ trước ông Môsê rồi. Không những dựa theo đoạn văn Sáng Thế chương 4 câu 26, nghĩa là vào thời con cái ông Aben. Nhưng theo sách Xuất Hành, chương 6 câu 20, ngay cả bà thân mẫu của ông Môsê cũng đã mang tên là Jochebed, nghĩa là vinh quang của Yahvê. Mặt khác, Yahvê không phải là bí danh hay ám số gì hết. Yahvê có nghĩa là đấng hằng hữu. Dù sao, tên gọi Thiên Chúa không quan trọng cho bằng niềm thâm tín về bản tính của Ngài. Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môsê về mối tương quan mới dành cho dân Do Thái. Ngài đã thiết lập một giao ước với họ. Họ là một dân được tuyển chọn. Đối lại, người Do Thái không được thờ lạy thần linh nào hết nữa. Theo như đoạn văn của sách Đệ Nhị Luật, chương 6, từ câu 4 đến câu 5, quen gọi là Kinh Shema. Hãy nghe đây Israel, Yahvê, Chúa của chúng ta, chỉ có một. Ngươi hãy yêu mến Yahvê, Chúa của ngươi, hết tâm lòng, hết sức lực. Như vậy là từ thời Môsê trở đi, người Do Thái cầu khẩn Thiên Chúa là lạy Đức Yahvê, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, các tác giả không nhất trí trong vấn đề này. Có ý kiến cho rằng, tiếp theo việc mặc khải danh thánh Yahvê, thì người Do Thái đã kêu cầu danh xưng, được coi như là tên riêng của Thiên Chúa. Có ý kiến khác cho rằng, vì danh Thiên Chúa mang tính cách linh thiêng, cho nên các tín đồ không dám đụng tới nữa. Giới răn thứ hai đã chẳng nghiêm cấm, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ đấy ư. Dù sao, thì từ thời đầu công nguyên, các tín đồ không dám đọc tên Yahvê nữa, và thay bằng tiếng Adonai. Adonai là một danh từ phổ quát, có nghĩa là chủ, chúa, lãnh tụ, đúng ra ở số nhiều, bởi vì số ít là Adoni. Danh từ này được dịch sang tiếng Hy Lạp là Kyrios, và tiếng Latin là Dominus. Mặt khác, như ta thấy trong Thánh Vịnh, các người Do Thái kêu cầu Thiên Chúa với nhiều danh xưng khác nhau. Lạy Đấng Thánh, lạy Đấng Toàn Năng, lạy Đấng Tín Trung, lạy Đấng Đáng Chúc Tụng, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Thiên Chúa của chúng ta tên là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con. Chúa của thầy là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao, thấy Cha nguồn phúc vinh, niềm mùi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy Cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà. Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con, Chúa của thầy là Chúa của chúng con.
cho chúng con được thấy Cha trọn lành thánh thiêng, thấy Cha để kinh tôn, để hát cầu chiều mến. Xin cho chúng con thấy Cha quan phòng, người hằng chăm sóc, để tâm từng lũ chim, từng đóa hoa ngoài đồng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài Tám mối phúc thật trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến mối phúc thật. Phúc cho những ai hay thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Như được Chúa Giêsu hiểu và thực hành, lòng thương xót đích thật được thực thi dưới ba hình thức hay ba mức độ khác nhau. Hiểu một cách thụ động. Thương xót có nghĩa là cảm thông, chấp nhận, chịu đựng một hoàn cảnh đau thương không thể thay thế được trong một sớm một chiều. Thực thi lòng thương xót một cách tích cực, trái lại có nghĩa là mời gọi, động viên, thúc đẩy để thay đổi những hoàn cảnh có thể thay đổi được theo chiều hướng tốt hơn. Một cách tận căn, lòng thương xót đòi hỏi con người phải dấn thân chống lại bất công, phải không nhân nhượng trước tội ác. Trong 3 năm thực thi sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã sống mối phúc thật này dưới 3 mức độ khác nhau trên đây. Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, Chúa Giêsu đã dành sự cảm thông và ưu ái đối với tất cả những ai bị xã hội đẩy ra bên lề. Nhưng Ngài không chỉ dừng lại ở thái độ cảm thông thụ động ấy. Trái lại, Ngài không ngừng mời gọi, thúc đẩy con người hoán cải. Và đứng trước bất công và tội ác, Ngài đã không hề nhân nhượng hay thỏa hiệp, mà trái lại mạnh mẽ lên tiếng tố cáo. Cái chết trên thập giá của Ngài là thể hiện cao độ nhất của lòng thương xót. Hiểu như Chúa Giêsu đã thực thi, lòng thương xót là nhân đức cột trụ cần thiết cho đời sống hôn nhân và gia đình. Nhân đức này có thể áp dụng như thế nào vào đời sống hôn nhân và gia đình? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Người phối ngẫu phải là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót, bởi vì người phối ngẫu là một trong những món quà cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Người phối ngẫu cần phải được quan tâm, cảm thông, giúp đỡ và thúc đẩy để thực thi ơn gọi mà Chúa đã dành cho họ. Dưới ba khía cạnh như được Chúa Giêsu hiểu và thực thi, lòng thương xót có thể giúp cho người phối ngẫu lớn lên trong ơn gọi của mình. Trước hết, cần phải thực thi lòng thương xót một cách thụ động đối với người phối ngẫu. Cũng như mọi người, người phối ngẫu cũng có những đặc điểm tạo nên cá tính của họ. Do đó, thực thi lòng thương xót một cách thụ động là biết tỏ ra cảm thông, chịu đựng và chấp nhận những bất toàn và giới hạn của người phối ngẫu. Chỉ có một sự cảm thông và chấp nhận như thế mới có thể tạo được sự đối thoại giữa hai vợ chồng. Yếu đuối là thành phần của cuộc sống. Không ai là người hoàn hảo. Ký vào giao ước hôn phối là nói lên ý muốn chấp nhận những bất toàn và giới hạn của nhau. Chỉ có lòng thương xót đích thực có tin mừng, nghĩa là chỉ có sự cảm thông và chấp nhận nhau mới có thể giúp cho hai vợ chồng đón nhận những thiếu sót, giới hạn và lầm lỗi của nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, cọ xát, đụng chạm và làm tổn thương nhau là chuyện bình thường. Có khi nó xảy ra vì ác ý, nhưng rất thường nó là hậu quả của sự thiếu hiểu biết và cách cư xử hời hợt mà thôi. Thực thi lòng thương xót một cách thụ động là luôn luôn sẵn sàng tha thứ vì những lầm lỡ của nhau. Nhưng cuộc sống hôn nhân là một ơn gọi, qua đó con người được mời gọi để không ngừng lớn lên trong nhân cách và sự thánh thiện. Do đó, cảm thông và tha thứ không thôi, chưa đủ. Hai vợ chồng còn phải quan tâm đến sự trưởng thành của nhau. Và đây chính là lúc cần phải thực thi lòng thương xót một cách tích cực. Hôn nhân là một lý tưởng mà con người không bao giờ có thể ngừng vươn tới. Sự phát triển và trưởng thành trong hôn nhân không bao giờ dừng lại. Do đó, mỗi người phối ngẫu đều có quyền và có bổn phận phải nhắc nhở, động viên và giúp đỡ người bạn đường của mình thăng tiến. Dĩ nhiên, cũng như trong bất cứ ơn gọi nào, cuộc sống hôn nhân cũng có những lúc trì trệ và thoái hóa. Trong trường hợp này, người phối ngẫu nào ý thức được sự trì trệ ấy cần phải thúc giục, cổ võ người bạn đường của mình thay đổi hướng đi và vươn lên trong sự thăng tiến hôn nhân. Dĩ nhiên, ở đây cần phải phân biệt lòng thương xót đích thực với thái độ hạch sách, tra gạn, áp đặt mà nhiều người rất dễ rơi vào. Một sự thúc đẩy và động viên được hướng dẫn bởi lòng thương xót đích thực luôn đi kèm với sự nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ và kiên trì. Cuộc sống hôn nhân nào cũng có thể rơi vào sóng gió. một người phối ngẫu không còn trung thành với những cam kết của hôn ước. Từ việc sao nhãn các bổn phận đối với gia đình, con cái, đến những sa đọa như rượu chè, cờ bạc, ngoại tình, vân vân. Tất cả những hành động này đi ngược lại với những cam kết của hôn phối, đồng thời cản trở việc nên thánh trong bậc hôn nhân. Trong những trường hợp này, sau khi đã tham khảo ý kiến của những người đáng tin cậy, người phối ngẫu thực sự được thúc đẩy bởi lòng thương xót, cần phải can đảm và cương quyết để tìm cách chấm dứt tình trạng. Vì lợi ích của gia đình, của con cái, vì hạnh phúc của vợ chồng, cũng như vì sự thăng tiến của người phối ngẫu, cần phải quyết tâm thay đổi tình trạng ấy. Cuối cùng, con cái cũng là đối tượng chính của lòng thương xót mà cha mẹ phải thực thi. Vợ chồng lấy lòng thương xót mà cư xử với nhau như thế nào, thì cũng phải cư xử như thế đối với con cái. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ cần phải cảm thông. Nhưng khi chúng bắt đầu lớn, lòng thương xót cần phải được thực thi dưới mọi khía cạnh. Một cách cụ thể, cha mẹ cần cảm thông với con cái đã đành, mà cũng có lúc phải động viên, thúc đẩy, và nếu cần, tỏ ra cứng rắn và cương quyết đối với chúng. Thật ra, lòng thương xót cũng chỉ là thể hiện của tình yêu. Không thể thực thi lòng thương xót mà không có tình yêu. Ngay cả khi phải dùng những biện pháp cứng rắn, cha mẹ cũng phải làm thế nào để con cái cảm nhận được rằng chúng được yêu thương. Con cái sẽ không bao giờ hối tiếc khi biết rằng tất cả mọi quyết định của cha mẹ liên quan đến tương lai của chúng đều được thúc đẩy bởi tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ. Cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống luôn tồn tại song song hai thế lực thiện và ác. Hai thế lực này không ngừng giao chiến với nhau. Có lúc điều thiện thống trị được cái ác, nhưng cũng có lúc và có nơi xem ra vắng bóng điều thiện. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa người đàn ông bị quỷ ám trong Tin Mừng theo Thánh Marco cho thấy, luôn có cuộc giao tranh khốc liệt giữa cái thiện và cái ác. Tin Mừng thuật lại, có một người bị cả một đạo binh thần âu uế ám. Anh sống chui rút trong đám mồ mả với người chết. Anh ở đó suốt ngày tru tréo, khiến mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Vì thế, người ta lấy xiềng xích mà trói anh lại, nhưng anh bẻ tan mọi xiềng xích. Điều này cho thấy, thần âu uế có sức mạnh phi thường. Thế nhưng, khi Chúa Giê-xu đi ngang qua, người bị quỷ ám như bị một thế lực khác mạnh mẽ hơn gấp bội, kéo anh ra khỏi đám mồ mả, chạy đến thờ lạy Chúa Giê-xu và kêu lớn tiếng rằng, lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thái độ chạy đến thờ lạy của người bị quỷ ám cho thấy Chúa Giê-xu là đấng đầy sức mạnh và uy quyền, đã khống chế được Sa-tan khiến chúng phải sụp lại. Người bị quỷ ám dùng cơ bắp để bẻ gãy mọi xiềng xích, còn Chúa Giê-xu dùng quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha mà đẩy lui cái ác. Người đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào sung mãn. Người là ánh sáng chiếu soi đoàn dân ngồi trong bóng tối, trả tự do và phục hồi nhân phẩm cho người bị áp bức, giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Người đến để nâng niu sự sống và gieo rắc hạt mầm hạnh phúc. Chúa Giê-xu chất vấn người bị thần ô uế ám, tên ngươi là gì? Và nó cho biết, chúng tôi là cả một đạo binh rất đông. Quả thật, khi xuất khỏi người đàn ông, cả đạo binh Sa-tan nhập vào đàn heo, khiến cả đàn khoảng 2.000 con lao xuống vực sâu. Thấy vậy, người dân địa phương đã yêu cầu Chúa Giê-xu rời khỏi vùng đất của họ. Điều này thật đáng buồn, vì con người chưa ý thức được sức phá hủy của sự ác. Họ không chấp nhận sự thiện và cố tình ở lại trong sự ác. Họ chưa thực sự vươn lên để nhìn thấy ơn giải thoát nơi Thiên Chúa. Ở cuối câu chuyện Chúa Giê-xu chữa người đàn ông khỏi sự trói buộc của Sa-tan, anh liền xin theo Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu có một con đường dành cho anh, đó là anh cứ về nhà với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Đây là một lời đề nghị, hay đúng hơn là một sứ mạng, Chúa Giê-xu thường trao gửi cho những ai đã được Chúa chữa lành. Sứ mạng ấy là loan báo tình thương của Thiên Chúa. Trong đời sống thiêng liêng, đôi lúc chúng ta cũng phải chiến đấu để tránh xa cái ác mà hành động theo điều thiện. Muốn thắng được cái ác, chúng ta phải thiết tha cầu xin ơn Chúa giúp. Nếu luôn giữ mối thân tình sâu xa với Chúa, thì không quyền lực nào có thể làm chúng ta gục ngã. Trái lại, những ai sống khô khan, nguội lạnh sẽ không có đủ sức mạnh để vượt thắng cám dỗ, sẽ bị dục tình đeo bám, nó như sư tử gầm thét rình mồi cắn xé tâm hồn chúng ta. Đứng trước sức tàn phá của cái ác, chúng ta phải dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, đấng đã trao trọn tình yêu để thu phục cái ác, đưa nhân loại về hiệp nhất sâu xa trong Thiên Chúa, là nguồn sự thiện và sự sống. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã từng xác quyết, con người mang trong mình một khát vọng sự vô tận, một nỗi nhớ nhung sự vĩnh cửu, một kiếm tìm vẻ đẹp, một ước mong tình yêu, một nhu cầu ánh sáng và sự thật đẩy nó tới với đấng tuyệt đối. Con người mang trong mình ước mong Thiên Chúa. Và trong một cách thức nào đó, con người biết nó có thể hướng tới Thiên Chúa và cầu khẩn Ngài. Mùa chay là thời gian quý báu chúng ta trở vào căn phòng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa. Đây cũng là lúc chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm yếu đuối của mình và sám hối ăn năn. Khởi đầu mùa chay, giáo hội cử hành nghi thức sức tro trên đầu, để nhắc nhở mỗi tín hữu ý thức thân phận con người là kiếp bụi tro, một mai sẽ qua đi và trở về với tro bụi. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, xin nâng đỡ và tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Trong sa mạc 40 đêm ngày, Chúa đã vượt thắng mọi cơn cám dỗ. Xin cho chúng con thắng vượt được mọi đam mê tội lỗi, để vươn tới sự thánh thiện trong tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng sáng lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.